ký ức về thân phận bất xứng và về quá khứ tội lỗi đè nặng trên mình con. Đó là một cám dỗ con phải vượt qua. Con không thấy lạ khi cha chẳng còn nhớ gì đến chúng nữa sao? Con sợ hãi và lo lắng. Điều ấy không phải do cha mà ra. Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp con cần Chúa. Cha biết, con đừng sợ gì. Con cảm thấy đau đớn khắp cùng. Đúng rồi con đang chia sớt cho cha. Con không ăn được nữa. Vậy con hãy ăn cha đi nhé. Tương lai thế giới thật ảm đạm. Còn con, dù yếu hèn, nhưng tương lai của con lại tươi sáng. Con nhỏ của cha, chúng ta cùng chia động từ yêu thương con nhé. Hãy dành cho cha sự quan tâm của con, để cha biết rõ tất cả những gì con muốn giải bày với cha. Và con hãy đi trong bình an. Cha đang nhìn xem con. Ngày 3 tháng 3 năm 1979. Sáng nay tôi cảm thấy trống rỗng, như một chiếc bình không có nước. Tối hôm qua tôi lại ngã bệnh. Tôi mới dọn mình làm giờ cầu nguyện thầm lặng. Tôi thức dậy khá muộn, sau một đêm thật tệ hại. Đầu thì nhức, mọi chỗ khác thì đau. Dẫu vậy, tôi rất vui sướng vì được ở đây với Chúa Giêsu và với Đức Thánh Trinh Nữ. Tôi chẳng còn gì để dâng hiến ngoại trừ sự mỏi mệt, những đau nhức thân xác và nỗi trống vắng trong linh hồn tang thương của tôi. Tôi có nên than vãn không nhỉ? Nói cho cùng, sao lại đi than vãn? Lẽ ra tôi nên hạnh phúc vì tất cả những gì tôi có thể được hiến dâng mới đúng. Chúa Giêsu nói: Con đừng phí phạm thời giờ vào những chuyện không có tình yêu. Cha là nhựa sống cho linh hồn con. Chẳng đời nào việc sống thân tình với cha lại làm cho người ta mỏi mệt hoặc ngao ngán. Ôi lạy Chúa, con không chán vì được ở bên Chúa. Nhưng tự thâm tâm, con biết sự trung thành trong một số hoàn cảnh cuộc sống không dễ dàng như người ta thường nghĩ. Chúa ơi, con chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Con không nghĩ rằng việc con đang ở đây dù sao cũng là một kỳ tích của sức mạnh hay sao? Có rất nhiều cách thức yêu mến cha. Thế nào con cũng sẽ tìm được một chiếc đấu phù hợp với chiếc đấu của cha. Chiếc đấu duy nhất của con hôm nay là dâng hiến. Lạy Thiên Chúa của con, đó là lời kinh nguyện cầu cho tha nhân. Con đã đón nhận các thỉnh nguyện ấy, rồi ném vào ngọn lửa nhỏ của tình yêu Chúa đang lung linh trước thánh nhang Chúa. Con nghĩ rằng việc gieo mình vào đó là điều chính đáng cho con thực hiện. Con hãy tin chắc cha đang ở đây, và cha sẽ không bao giờ ruồng bỏ con. Lạy Chúa, trước tiên xin Chúa hãy đoan chắc cho con rằng con sẽ không bao giờ bỏ Chúa. Con đừng cậy vào bản thân, nhưng hãy tín thác nơi cha. Con càng yếu đuối, cha càng ban cho con sức mạnh và khả năng để yêu mến. mỗi ngày con hãy sẵn sàng hơn. Cha đã dìu dắt con qua những nẻo đường, mặc dù có vẻ lạ lẫm, nhưng cha vẫn chưa bao giờ bỏ rơi con. Và cha đã sử dụng con theo cách riêng của cha để thực hiện một chương trình vĩ đại và tuyệt vời của tình yêu mà chúng ta đã vạch sẵn từ trước muôn đời. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa biết con đã kiệt sức. Cha biết. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa về mọi sự và xin tha thứ tất cả cho con. Đây là ước nguyện đơn hèn của con. Này, tâm thân con đây, và con muốn trở nên như Chúa mong đợi ở con. Ngày 3 tháng 3 năm 1979. Hôm nay, đức ái của Thánh Tâm Chúa Giêsu phải chiếm chỗ nhất trong tôi, tạo thành một hạt nhân của tình yêu tinh rồng, xua tan nỗi bực dọc, cay đắng, hiểu lầm, uất ức và huyên thuyên vô ích. Như vậy tôi sẽ dành chỗ cho một lòng nhân ái biết trông đợi và luôn sẵn sàng duy trì bình an quanh tôi và trong tôi. Ôi, tôi thích được mặc lấy sức mạnh của Thiên Chúa để có thể quý chuộng tất cả những tân toan và sỉ nhục như những ân sủng quý báu cho phần phúc muôn đời. Giờ dành cho Chúa Giêsu hôm nay thực ra là lời khẩn nguyện dâng lên đấng duy nhất có khả năng làm cho tôi trở nên như ý của Người. Tôi muốn hô hấp tình yêu của Người rồi sau đó thông truyền cho thế giới, nhưng tôi quá nhỏ nhoi và chẳng đáng tín nhiệm bao nhiêu. Tôi đặt vào vòng tay Chúa Giêsu tất cả những hồn nhỏ trên khắp thế giới, tất cả những tội nhân khổng lồ, để mọi người đều được trở nên những hồn nhỏ đích thực. Và mẹ Maria mỉm cười. Đó không phải là điều mẹ mong muốn hay sao? Ngày 4 tháng 3 năm 1979. Tôi đã trải qua một đêm an lành. Sao vậy nhỉ? Bởi vì trước đó tôi đã khiêm tốn khẩn nài Chúa Giêsu bé nhỏ, yêu quý, ban cho tôi ơn ấy trong thái độ suy phục thánh ý Người. Tôi đã kiệt sức và Chúa đã đáp lời tôi. Chúa đã nhiều lần thực hiện phép lạ này cho tôi khi tôi không thể dấn thêm được nữa. Tôi ôm chầm lấy Chúa và thưa với Người. Giờ nguyện gẫm sáng nay của con sẽ là giờ tạ ơn. Lạ thường đến độ tôi không hề hoặc hầu như không đau nhức một chút nào. Tôi tự nghĩ đến hiền mẫu thiên đàng. Mẹ đã trao hài nhi Giêsu của mẹ cho tôi. Mẹ mỉm cười khi thấy hài nhi của mẹ mỉm cười hân hoan. Tôi có cảm nhận gì về mẹ? Dịu dàng và tin tưởng. Tôi rất muốn trở nên dễ thương hơn với mẹ. Tôi rất muốn đừng bao giờ làm cho mẹ phải nghẹn ngào. Tôi nghĩ đến tất cả những gì mẹ vẫn dành cho tôi, về tất cả những lời kêu gọi khẩn thiết mẹ vẫn lặp đi lặp lại. Mẹ đã không muốn trao hài nhi của mẹ cho bất cứ ai, trừ một kẻ bé mọn nghèo hèn, nghèo hết mọi phương diện, nghèo tri thức nhưng giàu đau khổ. Tôi không thể hiểu bài ca yêu thương của mẹ Thiên Chúa. Người vẫn nài nẵng vì muốn được lắng nghe tận nơi sâu thẳm của những tâm hồn đã bị đả thương vì những khốn khổ của trần gian. Bài ca não nuột ấy vang lên trong tôi thật mãnh liệt, thật da diết, thật nhẫn chịu đến tột độ. Ôi, điều này chẳng hề dễ dàng. Tôi đành suy phục tình yêu đấng đang kêu gọi tôi qua mẹ. Tôi lại nhìn thấy nụ cười và những giọt nước mắt của mẹ. Phút giây này đầy tràn ơn thánh trong hoài niệm về những gì tôi đã được lãnh nhận, những gì tôi đã được trải nghiệm. Tôi nhớ lại sự phản kháng, rồi sám hối, rồi phản loạn, những lần thoái lui và các lần quay về, và sau cùng là cuộc hoán cải của tôi mà Chúa Giêsu và mẹ Maria đã nao nức chờ đợi và ước mong. Tôi nhớ lại việc tôi suy phục tình yêu một cách vô điều kiện và những bước chập chững của tôi trong tình yêu. Đây không phải là một điều nhỏ nhặt, và tôi nghĩ rằng giả như được biết trước những gì đang đón đợi mình, có lẽ các linh hồn trên đường hoang cải sẽ lưỡng lự trước khi phó mình tận tuyệt. Ngày lại ngày, một cách tinh tế và nhẹ nhàng, Chúa Giê-xu vẫn chuẩn bị cho họ thích hợp với công việc người mời gọi. Mẹ Maria yêu thương ôm ấp con mồi bé bỏng trong vòng tay từ mẫu của mẹ. Mẹ khích lệ, và nhất là mẹ đổ đầy tình yêu của mẹ vào những tâm hồn chấp nhận để được yêu thương. Ôi, với tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình, tôi sẽ không ngớt dâng lên lời ngợi khen và yêu mến mẹ Maria, lạy hiền mẫu thiên đàng thơ ấu của con. Ngày 6 tháng 3 năm 1979, các mối phúc của Thánh Tâm Chúa. Chúa Giê-xu nói: Cha có thể tức thời làm cho tâm hồn con choáng ngợp trước các mối phúc của Thánh Tâm Cha. Phúc cho các con là những kẻ đã đáp lời mời gọi của Thánh Tâm Cha. Phúc cho các con là những kẻ đã tin vào lòng nhân ái của Người. Phúc cho các con là những kẻ mong chờ tất cả từ nơi Người. Phúc cho các con là những kẻ đã gặp được lòng thương xót của Người. Phúc cho các con là những kẻ đã tin vào tình yêu nhân hậu của Người. Phúc cho các con là những kẻ dành cả cuộc đời để tìm hiểu các bí nhiệm của Người. Phúc cho các con là những kẻ chỉ quan tâm đến việc làm cho Người được nhận biết. Phúc cho các con là những kẻ khi đau khổ đã tìm đến nương ẩn nơi Người. Phúc cho các con là những kẻ tìm được nơi Người sức mạnh để tha thứ. Phúc cho các con là những kẻ yêu thương trong Người. Phúc cho các con là những kẻ biết bỏ qua những tổn thương và sỉ nhục. Phúc cho các con là những kẻ san sẻ nỗi thống khổ của Thánh Tâm Cha để cứu rỗi các linh hồn. Phúc cho các con là những kẻ hiểu rằng phần rỗi của chúng con là ở nơi Người. Phúc cho các con là những kẻ chia sẻ những yêu sách tình yêu của Người. Phúc cho các con là những kẻ kính múc từ nơi Người nguồn sức mạnh và ủi an cho mọi người. Phúc cho các con là những kẻ tôn vinh thánh tâm của một người cha đã quá yêu thương nhân loại, nhưng chỉ được đáp yêu quá ít ỏi. Phúc cho các con là những kẻ chọn nơi nương ẩn này như một đồn lũy tình yêu không ai có thể chống lại. Phúc cho các con là những kẻ đã hiểu biết Cha là đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Phải, phúc cho các con là những kẻ nghèo khó, chỉ có những của cải trào tuôn từ Thánh Tâm Cha. Phúc cho các con là những kẻ nhờ ơn Cha đã tìm ra nguồn mạch mọi ơn, trung tâm của tình yêu. Phúc cho các con là những kẻ cảm nghiệm được nỗi khao khát tình yêu đang làm quặng thắt Thánh Tâm Cha. Phúc cho các con là những kẻ mỗi ngày vẫn dâng lên Cha những lời than thở yêu mến, vì các lời ấy thực sự sẽ được biến nên vàng ròng của đức ái thần linh. Phúc cho các con là những kẻ dâng hiến cho Cha tất cả, hy sinh, đau khổ và vui mừng trong thánh tâm toàn yêu này. Phải, phúc cho các con là những kẻ làm chứng cho điều thiện, phản đối điều ác, đón nhận vào tâm hồn nghèo nàn các con những thổn thức và niềm vui của thánh tâm Cha khi nhìn thấy các con trung thành, ngoan ngụy và nghe theo lời mời gọi của thánh tâm Cha. Thánh tâm Cha rộng mở cho những khốn cùng của thế giới và đón nhận những linh hồn lạc lõng, dẫn đưa họ về thánh địa này, nơi họ được cẩn trọng bảo vệ và rất khó để họ ra đi. Cánh cửa rộng mở để đi vào, nhưng khóa chặt không cho ra. Hãy tin vào Cha, hãy tin vào lòng nhân ái yêu thương của Cha, hãy tin vào lòng thương xót của Cha, và các con sẽ được cứu độ. Cha là phần rỗi và sự sống của các con, nhưng các con phải lưu lại nơi nương ẩn bất khả xâm phạm của thánh tâm Cha. Các con hãy quảng đại phân phát cho mọi người, nhất là những người nghèo nàn tình yêu. Bất kỳ thứ gì các con đã được lãnh nhận một cách quảng đại từ nguồn mạch tình yêu trào đổ chứa chan trên các con. Sự thông cảm với tha nhân hệ ở việc trái tim các con thông hiệp với trái tim Cha.